thịt chân là vừa mất. Thì thầy cũng đang đọc cuốn sách của các vị ở Tây Tạng để ta dạy về cái chuyện bổn phận đối với những người mà coi như những người chết. Thì thầy đọc ở trong đó các ngài và những vị mà nói giảng đây ấy, đều là những vị các ngài đã có tu, có chứng, có chứng quả, cho nên các ngài để lại những cái lời dạy về, dạy về cầu siêu cho cõi âm. Thì ngài có nói rằng những người chết nội nhật trong 49 ngày, nếu mà có đủ duyên, thứ nhất là những người lúc sống đã có một chút tu hành, mà lúc chết lại có đủ duyên, có người giúp đỡ, thì các vị ấy có thể tỉnh ra được, mà đi một niệm Phật là người ta về cõi Phật được. Bởi vì lúc bây giờ người ta không vướng cái da thịt xương, cái báo của cái thân xác, cho nên người ta cái thân trung ấm nó nhẹ nhàng. Nếu mà đủ duyên mà người ta tỉnh được, có người niệm Phật, mà những người này có phúc đức nhân duyên, lúc sống đã có biết tu, thì đến lúc lâm chung được mọi người nhắc đến danh hiệu Phật, thì cái vị này có thể vãng sanh được. Bởi vì lúc bây giờ cái niệm, cái lúc mà ra khỏi cái xác này thì cái niệm nó minh mẫn, nó lanh lắm, cho nên nó có thể vãng sanh một cách dễ dàng nếu mà nó tỉnh ra được. Chỉ khó ở cái chỗ nó tỉnh được và nó nhớ được đến Phật để nó niệm. Thì theo các cụ, các vị mà dạy đó là toàn là những vị đã chứng đắc cả. Các ngài nhất quyết nếu mà những người lâm chung mà được một tiếng niệm Phật thì cái công đức cho người ta không biết thế nào mà kể. Thứ nhất là trong 21 ngày đầu, hay nhất ấy, là mình cứ làm cả 49 ngày đi, nhưng mà hiệu niệm ấy, là 21 ngày đầu. Thế cho nên thầy nghĩ rằng chú em của sư cô Tịnh Chân, ngài cũng là một vị tỳ kheo, mà lúc còn bình sinh ở trong cái gia đình ấy, theo tin theo đạo Phật một cách thâm sâu. Đến lúc lớn lên là cũng vì cha mẹ theo đạo Phật thì con cũng có cái đường đi tu. Một gia đình mà có 9 người con mà đi tu được 7 người, cả trai cả gái. Thì thầy nói về cái thiện căn của cái gia đình ấy, nó thâm. Thế cho nên thầy cứ nghĩ rằng nếu bây giờ mà mình không tổ chức cái việc niệm Phật cho người ta thì uổng phí quá. Uổng phí là bởi vì trong quyển sách ấy này các ngài cũng nói rằng như chúng mình ở trong giấc mộng khó mà tỉnh lắm. Nếu không được cái sự các bạn bè mà thân quyến mà niệm Phật cho người ta thì khó mà người ta tỉnh lắm. Mà nó lại có cái hay là người ta không vướng cái thân xác, cho nên dù là ở bên tàu bên Mỹ mà mình gọi tên người ta là người ta nghe tiếng ngay và người ta về ngay. Bởi vì cái tâm, chúng ta đã học kinh thì biết cái tâm thật của chúng mình ấy, nó ở cả Pháp giới. Cho nên khi không vướng cái thân xác này thì người ta ở tận tàu tận Mỹ đấy, mà chúng ta gọi một tiếng người ta cũng về. Mà ngay cái lúc người ta nghĩ tới người ta về đây ấy, là người ta đã có mặt ở đây rồi, chứ không có xa, không có phải đi tàu bay như chúng mình mà mất thì giờ. Thế cho nên cái việc ngài nói rằng hộ niệm nó quý như là chúng, như là cái người sống cần hơi thở thế nào thì cái người chết cũng cần cái sự hộ niệm như thế. Mà thầy có bàn với sư cô Vĩnh Lạc, mình học như thế, mình biết 21 ngày này nếu mà có sự tận tâm thì may ra ít nhất người ta cũng trở lại làm người. Như theo như lời ở trong cái quyển sách ấy nói ấy, thì nếu cái người ấy mà bắt được một tiếng niệm Phật mà niệm theo ấy thì lập tức người ta vãng sanh. Đó. Nhưng mà khó khăn lắm, bởi vì cái thân trung ấm nó cứ bị những cái tâm niệm, những cái hoảng sợ, chuyện này chuyện khác, nó làm cho ít định tâm được mà niệm Phật. Nhưng mà nếu gặp duyên thì người ta có thể giải thoát. Đó. Còn nếu mà không ấy, à, thì theo nghiệp mà đi thì phần đông là không làm quỷ thì làm ma, mà không có thì cũng là và lạc về những cái bào thai Bởi vì bây giờ đây là người ta đang thèm khát có một cái thân xác lắm. Vì cái tâm, cái thân trung ấm nó chỉ làm bằng tưởng, mà cái tưởng thì nó lung lay, nó không an định, cho nên người ta khổ lắm. Thế thì cần phải, bây giờ là lúc người ta mất cái thân xác, người ta cứ bị cái gió nghiệp nó chuyển động, cho nên người ta thèm có thân xác lắm. Cũng vì vậy mà những cái bông nào mà nó đã ám được vào một cô nào ấy, thì khó khăn mà nó chịu rời ra, là bởi vì nó thèm thân xác lắm. Thế thì bây giờ nếu mà không cấp cứu, không niệm Phật, thì những các vị ấy như chú bé đó rất có thể dễ lạc lắm, mà đi về một khi mà đã lạc rồi vào loài, số đông là vào loài bằng xanh đấy, con chó, con mèo, con gà, con vịt, con sâu, cái kiến, thì trong, cũng trong sách ấy nói rằng không biết đến bao giờ một thời gian vô tận mới trở lại làm người để lại được tu. Này, cho nên bây giờ chúng thầy bàn với sư cô Vĩnh Lạc về cái chuyện hộ niệm. Trước là niệm cho người ta, sau nữa niệm cho chính bản thân mình, sau nữa ông bà cha mẹ tổ tiên mình, và rộng ra nữa thì khắp hư không đây, giờ phút này bao nhiêu cô hồn đang lang bạt. Thế mà cái tiếng niệm Phật của mình đánh thức được người ta. Thế thầy bàn với sư cô Vĩnh Lạc, bàn tới bàn lui mấy ngày hôm nay, thấy rằng chúng ta không có sức. Vì trước hết các em nó cũng tội nghiệp, nó cũng chỉ là một con người, da thịt nó dễ mỏi nhọc ốm đau, hơi một tí thì bệnh hoạn. Thế thì không nhẽ nào mà đầy đọa các em. Nếu mà tổ chức làm thành một đàn chay 49 ngày, chúng ta cứ đi chùa này sang bên Lăng Nghiêm, rồi từ Lăng Nghiêm về, đi đi lại lại, những cái lớp học như thế này ấy, sẽ giải tán hết. Mà các em mệt nhọc nhiều, thế cho nên bây giờ thầy với sư cô Vĩnh Lạc bàn nhau là chỉ có mỗi một cách, là chị em nên những lớp học cứ để nguyên. Bởi vì phá những lớp học đi ấy, thì chưa biết phước đức đâu, hẳn cứ thấy cái tội đã, hẳn cứ thấy cái việc, cái phước duyên của chúng mình bị hủy đi một cách vô ích, thì cũng sợ có lỗi. Thế mà các giờ, những giờ giấc tu hành nó mất cái đều đặn, cho nên thầy xin tất cả chị em, tất cả các chùa phát tâm hộ thầy trong thời gian 49 ngày. Thôi cứ lấy 49 ngày này đi, để coi như là vì cái chú đó mà mình phát tâm. Và đồng thời cũng ngày giỗ của Hòa Thượng đã tới tháng 11 này, đồng thời ngày vía Đức Di Đà cũng tháng 11 này. Vậy chúng ta lấy cái duyên lành này để hồi hướng cho cái chú đó, cầu cho chú được về cõi Phật. Thì chúng ta cứ phát tâm là giờ học cứ học, giờ làm việc cứ làm việc, nhưng mà hết cái tâm chúng mình nó rảnh ra một chút nào ấy, thì các con cứ cất tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, nhà trong nhà ngoài, lớp trên lớp dưới đó, cứ chúng ta cứ cất tiếng niệm Phật vang lên, để người nào quên lại nhờ cái người bên cạnh niệm mà nhắc. Thế thì cứ dùng những cái thời giờ chúng ta vứt đi ấy để mà lập một cái đàn tràng, tuy không hình không tướng, nhưng cái đàn tràng này thầy chắc là công đức vô biên, bởi vì các con sẽ liên tục được niệm Phật. Thế thì thầy nói nhiều sợ chị em mất nhiều thời giờ. Tóm lại, thầy xin chị em hoan hỷ niệm. Lúc nào mình mệt thì mình nghe chị em niệm, còn lúc nào mình có sức thì mình cứ niệm váng lên, để cho các vong hồn, các cô linh, các cái cô hồn qua lại, mà ông bà tổ tiên, những người có duyên thân thiết với cái da thịt máu xương của mình, và cũng nhân cái duyên này để cho cái chú bé hiện tại công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới hữu tình, đồng cùng về cõi Phật, và hiện tại được bình an, tai qua nạn khỏi. Đó là chỗ thầy trông mong ở đại chúng giúp cho thầy được mãn cái nguyện trong 49 ngày sắp tới. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin đi giáo phụng hành.